Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, cuối cùng thì tiếng súng cũng đã nổ trên mảnh đất Ukraine sau nhiều năm rất là căng thẳng tại khu vực chiến hào tiền đồn giữa Đông Ukraine và quân đội ly khai do Nga hậu thuẫn. Thì tạp chí Nước Úc Trong Tuần hôm nay xin sẽ không bình luận sâu về cuộc chiến hay là những cái nguyên nhân đằng sau, những cái vấn đề đằng sau cuộc chiến này, mà mình sẽ chú ý hơn đến thái độ của nước Úc trong tuần vừa qua và những hành động ngay từ đầu của chính phủ Canberra phản ứng với cuộc chiến này như thế nào. Thưa anh, đầu tiên, quan hệ ngoại giao trước nay giữa Ukraine và Úc thì quan trọng như thế nào ạ?
Vâng, thật ra Ukraine không phải là một trong top 10 thứ hạng về bang giao cũng như là giao thương giữa hai nước. Tuy nhiên, hai nước đã có một cái quan hệ ngoại giao được thành lập từ ngày 10 tháng Giêng năm 1992. Tức là chẳng mấy lâu sau khi mà Cộng hòa Liên bang Xô Viết tan rã và tòa đại sứ Ukraine tại Úc đã được mở cửa vào tháng 4 năm 2003. Nhưng mà thật ra thì từ năm 1993 thì hai nước đã có trao đổi ngoại giao với nhau rồi, và tòa lãnh sự của Ukraine đã bắt đầu hoạt động ở Melbourne từ năm 1993. Và tòa đại sứ của Ukraine tại Canberra cũng đã mở cửa từ tháng 2 năm 2015. Như tôi đã nói thì quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Úc nó không phải là một cái quan hệ nó có tính cách quan trọng chiến lược đối với Úc, bởi vì nhiều cái lý do, thưa cô. Vì thứ nhất là cái địa thế xa xôi giữa hai nước với nhau, nó cách nhau cả nửa vòng trái đất. Và cái mối giao thương nó không phải là nó có một cái tỷ trọng lớn để mà cái nước này có thể ảnh hưởng được nước kia hoặc là có những cái quan hệ nó thân thiết hơn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói rằng là quan hệ giữa Ukraine và Úc nó có cái tầm quan trọng về những cái ý nghĩa khác, về những cái ý nghĩa ví dụ như là liên kết, về những cái ý nghĩa về cái việc công lý quốc tế, vân vân. Và đó là chưa kể đến cái chuyện là người Úc gốc Ukraine ở hiện nay ở Úc thì theo cái kiểm tra dân số vào năm 2016 nó cũng khoảng cỡ 13.300 người, một cái cộng đồng di dân không phải là thuộc hạng top 10, nhưng mà nó cũng là một cái mối quan tâm của chính phủ Úc trong cái tình trạng hiện nay.
Thưa anh, vậy thì nói cho rõ hơn, như anh vừa nói đó là lập trường mà để Úc đứng về phía Ukraine thì không chính là vì mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, mà mấu chốt là những mối quan hệ khác, mà ở đây có phải là về mối quan hệ đồng minh với những nước thuộc Liên hiệp Âu Châu với Anh hay Mỹ không ạ?
Vâng, trước hết chúng ta phải nói rằng là Úc không phải là một cái thành viên của Hiệp ước Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà người ta gọi là Hiệp ước NATO đó, bởi vì đây chỉ gồm toàn những cái nước Âu Châu thôi. Và cái khối NATO này được thành lập từ cái thời chiến tranh lạnh để nhằm chống lại cái phe cộng sản, đặc cụ thể là cái Liên bang Xô Viết. Nhưng mà Úc đứng về phía Ukraine trong cái trường hợp này là vì nhiều cái lý do khác, chứ không phải là cái lý do giao thương như nãy giờ mình nói, mà là cái tính cách chính danh hay là cái tính cách rất là thô bạo và có tính cách xâm lược của Nga đối với cái nước này. Chúng ta cũng biết Ukraine là khi mà còn cái Liên bang Xô Viết đó, tức là Liên Xô đó, thì Ukraine là cái nước là một trong 16 nước Cộng hòa đã thành lập lên Liên Xô, và Ukraine là cái nước mạnh thứ nhì sau Cộng hòa Liên bang Nga, và do đó nó có một cái vị trí khá quan trọng. Và cũng chính vì cái chuyện này, chúng ta vừa nói rằng là chúng ta sẽ không đào sâu vào cái nguyên nhân cũng như là những cái lý do xảy ra cái cuộc chiến tranh hiện nay. Nhưng mà Úc đứng về phía Ukraine vì cái liên hệ đồng minh giữa với các cái nước thuộc Liên hiệp Âu Châu cũng như là với Anh, với Mỹ, v.v. Chúng ta biết rằng là Liên hiệp Âu Châu cũng như Hoa Kỳ và Anh đều có những cái mối quan hệ là hợp tác chiến lược. Và do đó khi mà các cái nước kia lên tiếng thì dĩ nhiên ở phía Nam bán cầu này Úc cũng phải biểu hiện một cái sự đồng tình hay là một cái sự ủng hộ đối với những cái quan điểm của các cái đồng minh của mình ở châu Âu cũng như là ở Anh hoặc là ở Hoa Kỳ.
Cho đến nay thì tuyên bố chính thức ngay từ đầu đó tỏ rõ lập trường của Úc về cái cuộc chiến này thì Thủ tướng Scott Morrison hôm qua là tuyên bố rằng là Nga là kẻ xâm lược và Ukraine là để bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Nếu như nói như vậy thì người tấn công trước bao giờ cũng là cái kẻ hung hăng hơn, đúng không anh? Tuy nhiên theo cái góc nhìn của Tổng thống Nga Putin thì ông này phát biểu trước toàn dân Nga rằng đây là một cuộc chiến giành độc lập ở miền đông Ukraine cho các phần tử ly khai thuộc miền đông Ukraine cũng như là những vùng từng thuộc Liên Xô cũ trước đây và nó xứng đáng. Trong khi đó thì rõ ràng là NATO, một trong những tổ chức mà Úc có thể lên tiếng là bảo vệ bởi vì là có những mối liên hệ đồng minh, thì đến nay vẫn tuyên bố sẽ không nhúng chân vào cuộc chiến. Như vậy phán xét của Thủ tướng Morrison liệu có quá vội vã không ạ?
Tôi không cho là những cái nhận định hoặc là những cái tuyên bố của ông Morrison là vội vã. Bởi vì từ nhiều ngày trước đây, nhiều tuần trước đây thì khi mà bắt đầu Tổng thống Putin của Nga bắt đầu điều động quân đội dàn trải ra ở một cái khu vực rất là rộng lớn dọc biên giới của hai nước và đặc biệt là dọc miền đông của Ukraine, thì nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, nhiều cái tổ chức quốc tế cũng như chính Liên Hợp Quốc cũng đã cảnh báo rằng là Nga không thể nghĩa là tiến hành một cái cuộc chiến tranh xâm lược vào Ukraine như vậy, mặc dù rằng là bất cứ vì bất cứ một lý do nào. Thì chúng ta cũng biết là giữa Ukraine và Nga nó có những cái mối liên hệ lịch sử và văn hóa chằng chịt từ lâu đời. Nhưng mà một khi Ukraine đã trở thành một cái quốc gia độc lập đó, thì cái việc mà xua quân đội của một nước này để sang thậm chí một cái nước khác vì bất cứ một cái lý do gì cũng đều bị coi là một cái hành động xâm lược. Và cái lời tuyên bố của ông Morrison là không phải là một cái chuyện gì quá vội vã và hoặc là thiếu suy nghĩ, mà tôi cho rằng đó là một cái lời tuyên bố đúng lúc cũng như là được thể hiện được một cái sự liên kết trong cái cộng đồng quốc tế để mà ngăn chặn những cái hành động nó có tính cách là hiếp đáp, nó có tính cách là nghe là xâm lược một cái nước khác, mà một cái nước mà dân chủ do dân bầu, một cái chính phủ do dân bầu và một cái nước có là tư cách là một cái thành viên của Liên Hợp Quốc v.v. thì rõ ràng đây là một cái hành động mà đáng bị lên án. Chính Ngoại trưởng Úc bà Mary Spain cũng nói rằng cái chuyện mà ông Putin cho rằng là lính Nga hành động như những cái binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Ukraine đó là một cái ý niệm hết sức là sai trái. Bà Spain cũng cho biết là mọi cái sự biện hộ nói rằng là Nga có một cái căn bản hợp pháp để hành động như vậy thì hoàn toàn là một cái sự tuyên truyền và đó là một cái sự tuyên truyền sai lạc. Ngay cả chính ông Anthony Albanese là lãnh đạo đối lập ở liên bang thì cũng cho biết rằng là ông đã được thông báo tóm tắt về tình hình như vậy và ông đã cũng có đưa ra những cái lời tuyên bố tương tự giống như là Thủ tướng Scott Morrison cũng như là Ngoại trưởng Mary Spain. Ông nói rằng là cái điều quan trọng là phải nói cho Nga biết, đưa cho Nga một cái thông điệp rõ ràng rằng là tất cả người dân Úc đoàn kết chống lại sự xâm lược của Nga và ủng hộ người dân cũng như là đất nước Ukraine. Tôi cho rằng là chưa bao giờ mà những cái tiếng nói chính trị ở Úc nó có tính cách thống nhất như vậy.
Nhưng mà cho đến đây đó thì được biết là những hành động phản đối cuộc chiến này của Canberra thì chỉ mới dừng lại ở cái mức là trừng phạt kinh tế mà thôi và có thể có thêm những sự trừng phạt kinh tế thêm nữa, nghiêm trọng nữa. Nhưng mà liệu chừng đó có đủ không nếu mà chỉ nói về sự trừng phạt kinh tế và còn có những can thiệp nào khác mà Úc có thể tham gia cao hơn ?
Vâng, ngay từ ngày đầu đó thì Thủ tướng Scott Morrison đã khẳng định rằng là Úc sẽ không tham gia về mặt quân sự nếu mà một cái cuộc xung đột hay là một cái cuộc xâm lược bùng nổ ở cái vùng này. Và cho đến nay thì Úc cũng vẫn duy trì một cái lập trường như vậy, có nghĩa là không có đưa lính sang cái vùng chiến tranh để mà tham chiến với cái đất nước và nhân dân của Ukraine. Nhưng mà có hay không có những cái sự tham gia một cách sâu đậm hơn trong tương lai nếu mà cái cuộc xâm lược này nó bùng nổ một cách rộng lớn hơn, thì chừng đó thì chúng ta cũng chưa biết. Nhưng mà tôi không tin rằng là Úc sẽ có một cái sự liên hệ hay là một cái sự tham gia mặt quân sự ở trong cái việc cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Nhưng mà dĩ nhiên là Úc có những cái biện pháp về trừng phạt về nhiều cái lĩnh vực khác ngoài cái vấn đề quân sự. Thí dụ như là Úc đã công bố cái lệnh cấm đi lại và trừng phạt tài chính không những là đối với các cái cơ sở kinh tế của Nga, nhưng mà còn cả đối với các cá nhân trong cái hội đồng an ninh quốc gia của Nga, những cái giới lãnh đạo cao cấp như là bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng Nga, vì Úc cho là những cái người này đã hỗ trợ và tiếp tay cho cái việc mà chuyển quân của Nga vào Ukraine chẳng hạn. Ông Scott Morrison cũng tuyên bố rằng là cùng với Hoa Kỳ và Canada, cũng như là cùng với Liên minh Âu Châu và quân vương quốc Anh đó, thì Úc có thể sẽ siết chặt gồng kèm vào các lĩnh vực hoạt động kinh tế tiềm năng khác. Thí dụ như là các cái lĩnh vực vận tải, về năng lượng, về viễn thông, về việc dự trữ dầu và khí đốt và khoáng sản, hoặc là một số các biện pháp chế tài về mặt tài chính, như là những cái biện pháp hạn chế hoạt động của các cái ngân hàng của Nga ở Úc chẳng hạn.
Dạ, thưa anh, nhưng mà lẽ nào nếu như giả sử mà nó lan rộng nhiều ra, nếu mà cuộc chiến đó lan rộng nhiều ra với hơn một quốc gia mà có cả Anh và Mỹ tham chiến, thì liệu Úc có thể suy nghĩ như là một đất nước đồng minh không ạ?
Vâng, Úc và Hoa Kỳ cũng như là đối với một số các quốc gia khác đã có những cái hiệp định chiến lược toàn diện, một cái an ninh chiến lược toàn diện đó, thì trong những cái hiệp định này thì có những cái điều khoản mà quy định rằng là các cái quốc gia ký kết trong các cái hiệp định thì có những cái nghĩa vụ quân sự hỗ tương với nhau. Có nghĩa là một khi một cái quốc gia này bị tấn công thì một cái quốc gia ký tên trong một cái bản hiệp định đó thì cũng phải có nghĩa vụ hỗ trợ, vân vân. Chúng ta cũng chưa biết là cái cuộc chiến ở Ukraine nó sẽ lan rộng đến mức nào và nó sẽ bao gồm nhiều cái vùng lãnh thổ hoặc là quốc gia khác hay không. Nhưng mà nếu mà có một cái sự can thiệp trực tiếp hay là có một cái sự đe dọa về an ninh đối với các cái quốc gia thành viên của những cái hiệp ước an ninh chiến lược mà Úc đã ký kết, thì có thể là Úc sẽ còn có những cái biện pháp khác nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên suy đoán một cách như là khá xa rằng là những cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đều biết bất cứ một cái sự tham chiến nào về mặt quân sự chẳng hạn thì nó đều xảy ra nhiều cái hệ lụy rất là lâu dài và cũng có thể là gây ra những cái tổn thất rất là nặng nề cho cái quốc gia tham chiến. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng mà rõ ràng Úc cũng phải đề phòng. Đề phòng có nghĩa là không phải là cái đối thủ của mình hay cái kẻ địch của mình vẫn nằm yên hay là vẫn hoàn toàn thụ động để mà không phản ứng gì với cái sự tham chiến đó, hoặc là cái sự như là can thiệp bằng những cái biện pháp trừng phạt. Hiện thì Úc đang chuẩn bị cho những cái đòn trả đũa từ Nga, không chỉ về ở trên mặt đất, bởi vì chúng ta biết rằng là cái địa lý đó thì giữa Úc và Nga thì nó cũng cách xa nhau nửa vòng trái đất. Nhưng mà trong cái thời đại internet ngày nay đó thì dĩ nhiên là Úc cũng phải thủ thân hay là cũng phải đề phòng những cái cuộc tấn công ở trên mạng trực tuyến chẳng hạn, thì nó có thể mang lại những cái thiệt hại đáng kể nếu mà chúng ta không có một cái sự đề phòng hoặc là nâng cao cái mạng lưới an ninh để bảo vệ những cái mạng trực tuyến của mình. Như Tổng trưởng Nội vụ Karen Andrew cũng cảnh báo rằng là Úc cũng lo ngại về cái khả năng xảy ra một cái cuộc tấn công mạng, đặc biệt là các cái cơ sở hạ tầng quan trọng của Úc chẳng hạn. Và ông không xem nhẹ những cái phản ứng của Nga đối với Úc như là một cái sự trả đũa đối với những cái hành động hoặc là đối với những cái sự trừng phạt của Úc đối với Nga trong cái tình hình hiện nay.
Nói lại, ở trong ngay trong nội bộ của nước Úc á, thì lập trường của chính phủ Canberra lúc này thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái sự an ổn ở đất nước và người dân Úc lúc này? Bởi vì không thiếu di dân Nga và Ukraine ở Úc thì mang những quan điểm khác nhau về cuộc chiến.
Vâng, chúng ta đều biết Úc là một cái đất nước có một đa văn hóa, nó có nhiều cái nguồn gốc di dân khác nhau. Và dĩ nhiên thì bất cứ một cái cộng đồng sắc tộc nào cũng có những cái quan tâm của họ về những vấn đề liên quan đến cái quốc gia gốc của mình. Theo cái là cuộc kiểm kê dân số năm 2016 đó, thì ở Úc hiện nay chắc có khoảng cỡ 13.300 người Ukraine và khoảng cỡ 20.400 người Nga ở Úc. Thì nói tóm lại là đây không phải là những cái cộng đồng người di dân lớn hoặc là có một cái mà chiếm một cái thứ hạng cao trong cái các cái cộng đồng di dân khác ở Úc, nhưng mà nó có thể là những cái khu vực hay là những cái vấn đề mà chính phủ Úc cũng phải quan tâm, bởi vì chúng ta đều biết bất cứ một cái cuộc xung đột nào nó cũng có đều có hai phía, và nếu mà không có thể giải quyết được bằng lời nói thì nó cũng có thể xảy ra những cái chuyện bạo động chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta, mà có lẽ là chính cục phủ Úc cũng phải để ý tới chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là các cái cộng đồng người di dân họ ở Úc, dù có những cái quan tâm đặc biệt nào hoặc là dù có những cái lợi ích cá nhân hay là cộng đồng của họ đó, thì cũng phải biết rằng là họ đang ở Úc, và tất cả những cái chuyện xung đột giữa các cái nhóm, các cái cộng đồng với nhau cũng sẽ phải được đặt trong cái khuôn khổ của luật pháp và quyền lợi của nước Úc thôi, thưa cô. Và có lẽ ông Morrison cũng như là Bộ Ngoại giao của Úc là cũng phải nhìn thấy hoặc là xem xét những cái vấn đề ở đó, ở một cái khía cạnh này. Chúng ta thấy là không phải đây là lần đầu tiên nó có một cái sự, có thể có một cái khả năng, một cái tiềm năng là có cái sự xung đột giữa các cộng đồng người di dân thuộc các cái nguồn gốc khác nhau. Nhưng mà rõ ràng cái cuộc khủng hoảng ở Ukraine là một cái khủng hoảng nó mang tính cách toàn cầu, và do đó người ta cũng phải dự trù đến những cái chuyện là vấn đề di dân, vấn đề người tị nạn, vấn đề nhiều thứ khác nữa, và nó cũng có liên hệ ít nhiều đến Úc trong cái bối cảnh đó.
Nói về hiện tại đó, thì với những du khách Ukraine hiện nay mà đang sống và làm việc tạm thời tại Úc thì sao ạ? Chính phủ Úc có sự giúp đỡ nào với họ hay không? Hoặc là họ có thể xin một cái visa lánh nạn khi mà visa làm việc tại Úc đã của họ đã hết hạn không ạ?
Vâng, trước hết thì chúng ta cũng phải nói là cái người Úc ở Ukraine đã, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là các cái cơ quan ngoại giao của Úc ở Ukraine hiện đã đóng cửa, và các cái quan chức của đại sứ quán cũng đã được là chuyển về nước. Nhưng mà chính phủ Úc cũng hứa hẹn là những cái người mà đang tìm kiếm một cái con đường nhân đạo để thoát ra cái vùng chiến sự này cũng sẽ được nghĩa là cứu xét một cách ưu tiên. Và chính ông Scott Morrison cũng đã yêu cầu những người đó phải được giải quyết khẩn cấp. Ông cho biết là có khoảng 430 cái đơn từ các cái công dân Ukraine muốn xin đến Úc, và cũng có khoảng cỡ hơn 1.000 người khác đang sống trong những cái vùng lửa đạn v.v. Thì ông cho biết là các cái công dân Ukraine hoặc du khách Ukraine đang ở Úc sẽ được gia hạn thêm 6 tháng nếu mà cái sự căng thẳng nó tiếp tục leo thang ở cái vùng này. Và đối với những người công dân Úc ở Ukraine, ông cũng kêu gọi là họ cũng nên khẩn cấp rời khỏi cái quốc gia này, bởi vì họ đang ở trong những cái tầm bắn, hoặc là trong cái tầm bắn của súng Nga, của xe tăng Nga, của máy bay Nga và tên lửa Nga. Và do đó thì ông đã khuyến cáo rằng là công dân Úc ở Ukraine nên rời khỏi cái đất nước này càng sớm càng tốt để được bảo vệ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.